Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay.
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị không được từ chối, xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ và mùa du lịch hè 2023.
Phần tin thế giới có thông tin, leo thang xung đột tại Sudan, nhiều quốc gia khẩn cấp di tản công dân.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang tại quốc gia Bắc Phi có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đúng 17 giờ 10 chiều ngày 26 tháng 4 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay 27 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Montevideo, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay, Beatriz Agrimón Cedera. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Đông Uruguay, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, dự một số hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đông Uruguay, chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác của một số cơ quan, địa phương. Chuyến thăm chính thức Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đông Uruguay nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, khẳng định thông điệp Việt Nam coi trọng quan hệ tốt đẹp và mong muốn đẩy mạnh kinh tế, thương mại và hợp tác cùng phát triển với các nước Mỹ Latin, trong đó có Đông Uruguay, nâng hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cùng quan tâm, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam, Mercosur, khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bác Hồ, Montevideo, điểm dừng chân của Bác Hồ năm 1912 sau khi rời Bến Nhà Rồng vào năm 1911.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy, hội nghị đã nghe các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình báo cáo, đề án do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Qua tổng hợp đã có 73 lượt phát biểu với 147 ý kiến vào 5 nội dung trình tại hội nghị. Trong đó có như đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, cơ bản đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trình hội nghị. Đồng thời đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn tới. Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các đồng chí thành ủy viên và các đại biểu dự hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố và các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua theo quy định. Bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng đã có bài phát biểu quan trọng. Chúng tôi sẽ phản ánh những nội dung này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, với việc đẩy đổi mới quyết liệt trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thúc đẩy hệ thống chính quyền vào cuộc giải quyết nhiều vụ việc, vấn đề gây bức xúc dư luận, góp phần đưa các chính sách, kế hoạch của thành phố Hà Nội đi vào thực tiễn. Điều đó khẳng định việc giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã hiệu lực, hiệu quả và thực chất, được cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
Sau gần 10 năm chậm triển khai, đến thời điểm này các hạng mục cuối cùng của giai đoạn 1 dự án tiếp nước cải tạo khu vực sông Tích đang dần hoàn thành, như chia sẻ của ông Vũ Trung Tuấn, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh, đơn vị thi công dự án.
Đơn vị thi công tập trung thi công làm nhiều mũi, nhiều tổ đội đẩy nhanh cái tiến độ, cố gắng là xong trước mùa mưa năm 2023.
Theo ông Đinh Công Sơn, giám đốc ban duy tu các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, kết quả đạt được tại dự án sông Tích đã minh chứng cho thấy hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố thực sự quan trọng.
Trước khi được giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, dự án là còn vướng mắc khoảng 54 ha, đơn vị thi công cũng rất là khó khăn trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án. Năm 2022 được sự giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thì đến thời điểm này dự án sông Tích đã cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, và trên cơ sở mặt bằng hiện có thì tiến độ thực hiện dự án đã cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra.
Dự án tiếp nước cải tạo khu vực sông Tích, huyện Ba Vì với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng là dự án trọng điểm của thành phố, được khởi công từ năm 2011 nhưng rất chậm tiến độ. Có những giai đoạn gần như dự án phải đóng băng hoàn toàn. Thế nhưng sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 7, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các kế hoạch mà nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan tập trung triển khai, tổ chức thực hiện. Tới thời điểm này, dự án đã hoàn thành được trên 92% gói thầu cụm công trình đầu mối. Theo ông Trần Quang Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, sự vào cuộc của Hội đồng Nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc giải phóng mặt bằng.
Tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, trong đó có cả Hội đồng Nhân dân, tăng cường giám sát cũng như tăng cường công tác là cùng với Hội đồng giải phóng mặt bằng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để chấp hành cái chủ trương của Đảng và Nhà nước trong cái công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tăng cường cái sự giám sát đối với các địa phương trong cái việc xác nhận nguồn vốn đất, xác nhận tài sản phục vụ cho cái công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án sông Tích chỉ là một trong nhiều minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài ra có thể kể đến một số dự án khác, như dự án đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32, dự án bảo tồn khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, dự án nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, các dự án cấp nước tập trung trên địa bàn thành phố. Hoạt động chất vấn giải trình của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã khẳng định hiệu lực, hiệu quả thực chất, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.
Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ này đã chọn các vấn đề giám sát rất trúng và đúng, và cùng với đó thì việc theo đuổi đến cùng các vấn đề giám sát thông qua hậu giám sát, không còn tình trạng kết luận hay là kiến nghị giám sát mà chỉ nằm trên giấy.
Những cái thông tin mà do cử tri gửi lên từ xã đến huyện đến thành phố thì đã có cán bộ hoặc là có những cái đoàn để về nắm tình hình và để thông tin, cũng như là có những cái phối hợp với cái đơn vị mà được giám sát đấy để giải quyết những cái tồn tại.
Dấu ấn nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 6 phiên chất vấn và giải trình được cử tri ghi nhận. Tại các phiên giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm giải quyết, chú ý đến cùng trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan, từ đó yêu cầu cơ quan, đơn vị cá nhân giải quyết dứt điểm trong thời gian nhất định. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, sau mỗi nội dung chất vấn, chủ tọa có kết luận rõ ràng, gợi ý chất vấn bổ sung nếu thấy cần thiết. Kết luận phiên chất vấn của chủ tọa tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân không phải là khép lại vấn đề, mà phải mở ra những nội dung mới, hướng xử lý tiếp theo để giải quyết các vấn đề đặt ra.
Chúng tôi có xây dựng những cái kế hoạch rồi tổ chức các chương trình giám sát, chương trình giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân theo cái hướng khoa học hơn và tập trung cho cái hiệu quả cũng như là sâu sát với thực tế, vừa đảm bảo chất lượng nhưng mà tập trung vào những vấn đề mà dân sinh bức xúc nhất và những vấn đề dân sinh rồi cử tri đề nghị quan tâm, những vấn đề mà khối chính quyền còn những cái khó khăn và cần cái sự quyết tâm cao, đồng thuận và cái hướng tháo gỡ khó khăn được chỉ đạo từ cấp ủy các cấp để tổ chức cho các chính quyền của các địa phương được tổ chức cho hiệu quả. À, mục tiêu cuối cùng là để đảm bảo cái việc là tạo điều kiện tốt nhất và tháo gỡ cho người dân và doanh nghiệp.
Những điểm sáng trong tổ chức phiên chất vấn giải trình của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã đã góp phần tô thêm bức tranh toàn cảnh mang màu sắc tươi sáng của hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội, đóng góp rất tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, Thư viện Hà Nội trưng bày chuyên đề Đại thắng mùa xuân 1975, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước tại cơ sở 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trưng bày gồm 200 tư liệu được tuyển chọn với 3 nội dung chính: quan điểm đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vang mãi hào khí đại thắng mùa xuân năm 1975, Việt Nam vị thế, tiềm lực và vận hội phát triển. Nhiều cuốn sách giá trị được trưng bày tại đây như Dấu chân phía trước, tiếp bước hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh, Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập, Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1959-1975, Đảng và Bác Hồ từ Điện Biên đến Đại thắng mùa xuân 1975, Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật 1945-1975, Khoảnh khắc hào hùng đại thắng mùa xuân 1975, trưng bày diễn ra đến ngày 2 tháng 5.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 400 về việc treo cờ nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân thành phố Hà Nội năm 2023. Với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, và chủ đề tháng công nhân năm nay là kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị các cấp ủy Đảng, yêu cầu chính quyền đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đội ngũ công nhân và toàn thể nhân dân thủ đô tích cực hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân thành phố năm 2023 bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất để làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và luôn quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức công đoàn, chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động thủ đô ngày càng lớn mạnh.
Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 có chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Trong đó chú trọng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chăm lo đời sống việc làm cho người lao động, quan tâm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.
Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa xây dựng kế hoạch triển khai với chủ đề đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 06/2023 ngày 24 tháng 3 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư số 15/2020 ngày 26 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số 05/2021 ngày 12 tháng 3 năm 2021. Cụ thể, so với thông tư số 15/2020, hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã bỏ yêu cầu bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Thông tư số 06/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, không phải là hiện tượng mới, tuy nhiên thời gian gần đây, nạn bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong trường học, bộc lộ tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như học sinh va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Trong khi thông tin liên quan đến vụ việc nữ sinh 17 tuổi, lớp 10A15, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh Nghệ An tự tử do những áp lực nảy sinh trong quá trình học tập chưa kịp lắng xuống, sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra. Thì ngày 20 tháng 4 mới đây lại xảy ra một trường hợp nữ sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Vân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội bị đánh hội đồng phải nhập viện. Theo đó, vào ngày 2 tháng 4, nữ sinh 14 tuổi, lớp 8 đang ở nhà thì bị một nhóm học sinh của trường cao đẳng Việt Hàn, trung học cơ sở Vân Nộn gọi ra ngoài để nói chuyện. Sau đó, nữ sinh này bị đánh hội đồng và bị quay clip. Sự việc diễn ra vào ngày Chủ nhật ở bên ngoài nhà trường. Cô giáo Hoàng Thị Thu Hoài, giáo viên trường trung học cơ sở Vân Nộn, huyện Đông Anh cho biết.
Là do các cháu là nói xấu nhau từ cái mâu thuẫn mà các cháu là không chia sẻ với bố mẹ, với người lớn để sau đến lúc sau các cháu là tự giải quyết như thế này.
Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, trung bình trong một năm học, toàn quốc xảy ra 1.600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Trung bình, cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau, cứ hơn 11.000 học sinh lại có một em bị buộc phải thôi học vì đánh nhau, cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Đánh nhau vì không ưa, đánh vì bị khiêu khích, đánh vì ghen, người khác nhờ cũng đánh và đôi khi chẳng có lý do gì cũng đánh.
Đôi khi người ta nói những cái lời nó rất là xúc phạm, mang tính xúc phạm hay là kiểu rất là xấu tính mà nhiều khi người ta không nhận ra ấy, miệt thị về ngoại hình của mình nè. Béo thế này kia, lùn thế thứ. Nói chung là rất nhiều những lời mà nó gần như thế.
Với cấp 2 thì mình cũng đã ở trong lớp mình, ngay trong lớp mình cũng đã xảy ra cái tình trạng gọi là kiểu cô lập ấy. Những cái bạn mà nổi tiếng hay là kiểu nhà giàu thì thường cái chơi theo hội nhóm và thường là cô lập các bạn khác trong lớp.
Ôi con này béo thế, ôi con này mặt nhiều mụn thế, hay là ôi con này mặc đồ nhìn kỳ cục thế, rất là khó chịu. Mình sẽ rất là buồn và mình sẽ không hiểu tại sao lại các bạn lại nói mình như thế.
Khi nhắc tới bạo lực học đường, ta có thể nghĩ ngay đến một số kiểu như bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, quấy rối hoặc xâm hại tình dục, bạo lực qua mạng Internet. Chúng có thể được thực hiện giữa học sinh với học sinh hoặc giáo viên với học sinh. Bạo lực thể chất đó là đấm, đá, giật tóc, các hành vi có tính gây tổn thương đến cơ thể vật lý. Còn bạo lực tinh thần là hành vi dù không chạm tay vào đối phương nhưng vẫn khiến đối phương phải chịu tổn thương. Nó có khi rầm rộ nhưng cũng có thể diễn ra âm ỉ, khiến người bên ngoài khó nhận ra. Bất kỳ hình thức bạo lực nào cũng để lại những ảnh hưởng to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần của mỗi cá nhân. Theo các chuyên gia, thay vì để những sự việc rắc rối xảy ra rồi mới giải quyết, ngay từ sớm chúng ta nên vun đắp cho con trẻ về chân thiện mỹ bằng cách đối nhân xử thế với những người xung quanh. Tiến sĩ Trần Thu Hương, giảng viên khoa tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, nói.
Đặc biệt là các bạn ở lứa tuổi này thì rất là cần là gì người lớn quan tâm và gì người lớn định hướng. Và những người lớn có tầm ảnh hưởng ở đây, ở cái khoảng tuổi này chính là thầy cô và nhóm bạn thân của các bạn. Thì các bạn nhận thấy niềm vui và giá trị trong cái tương tác với thầy cô, tương tác với bạn bè để mà có thể làm nền tảng cho các bạn ấy thực sự có đủ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm, đủ cái sự tự tin, đủ cái sự bao dung để bước chân vào thế giới của người lớn.
Chúng ta cần phải xem cái việc xây dựng văn hóa góp phần cho việc phát triển đạo đức của mỗi cá nhân ấy, nó là nhiệm vụ của từng gia đình, của các đoàn thể và của toàn xã hội. Khi chúng ta có cái sự đồng bộ, cái sự nhất quán về nhận thức như thế này ấy, thì chúng ta mới có những cái hành động cụ thể, tạo ra cái ý thức cái hành vi đúng đắn của học sinh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có những tấm gương tốt, có những việc làm hay, ta lan tỏa những cái bài học liên quan đến văn hóa học đường.
Hiện nay, bạo lực học đường đã trở thành mối lo ngại của rất nhiều gia đình, của nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội vì những hậu quả gây ra. Bạo lực học đường có thể gây ra những tổn thương lâu dài về tinh thần và cũng là nguyên nhân dẫn đến ý tưởng và hành vi tự tử của trẻ. Việc phòng chống bạo lực học đường phải được xem là công việc của toàn xã hội, là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đặc biệt là của gia đình và nhà trường.
Tiếp tục là phần tin. Bộ Y tế vừa có công văn số 488 gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế các bộ ngành. Theo đó, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 281 ngày 20 tháng 4 năm 2023 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo và thực hiện tốt việc đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp, bao gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các bệnh viện phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa liên quan các sự kiện tập trung đông người nếu có tại địa phương. Đồng thời bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng tránh đuối nước, cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Bộ Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ Dỗ Tổ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cao điểm du lịch hè. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cao điểm du lịch hè 2023, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 281 ngày 20 tháng 4 năm 2023. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình vận tải, trật tự an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết các phản ánh, khắc phục các sự cố, tai nạn xảy ra.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông trong dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương giáp danh đã chủ động các phương án phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội. Cụ thể, tuyến Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình và quốc lộ 1A từ thành phố Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại, các phương tiện không lưu thông được thì phân luồng như sau. Tại vực vòng, nếu đi theo cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình hoặc Đồng Văn, nếu đi theo quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại. Tại nút giao Liêm Tuyền, tỉnh Hà Nam, các phương tiện từ phía Nam ra Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại. Rẽ phải ra quốc lộ 21B, km 70, đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên, theo hướng tuyến quy định đi các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại.
Tại nút giao Cao Bồ Nam Định, các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại. Trên tuyến quốc lộ 32 tiếp giáp Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, các phương tiện không lưu thông được, phân luồng từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía Nam. Tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và quốc lộ 2A đoạn tiếp giáp Hà Nội, các phương tiện không lưu thông được, phân luồng từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và ngược lại. Các phương tiện từ quốc lộ 2A đi theo đường trục chính khu đô thị Mê Linh hoặc quốc lộ 23, đường Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa, Trường Sa, cầu Đông Trù, quốc lộ 5, Lý Sơn, đường Nguyễn Văn Linh và ngược lại.
Tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và quốc lộ 3 đoạn giáp Hà Nội, các phương tiện không lưu thông được, phân luồng trên quốc lộ 3 đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và phía Nam, Hà Nam, Ninh Bình. Từ quốc lộ 3 tới cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến quốc lộ 1B gần cầu Phù Đồng đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc, phía Nam và ngược lại.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Việc Sudan bất ngờ xảy ra xung đột đã khiến hàng nghìn người nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ bị mắc kẹt. Trước những dự báo về tình hình giao tranh tiếp tục leo thang tại Sudan, nhiều quốc gia đã khẩn cấp triển khai sơ tán công dân khỏi các khu vực đang là điểm nóng. Cụ thể, Vương quốc Anh đã gấp rút đưa công dân ra khỏi Sudan từ ngày 25 tháng 4. Sáng 26 tháng 4, chuyến bay đầu tiên chở khoảng 40 công dân Anh đã hạ cánh an toàn tại Sip. Hiện còn khoảng 4.000 người Anh mang hai quốc tịch và 400 người chỉ có hộ chiếu Anh đang ở Sudan.
Cùng ngày, hai máy bay quân sự Italia cũng đưa 96 người gồm 83 công dân nước này và 13 người có quốc tịch khác hạ cánh an toàn tại Rome. Về phần mình, Đức thông báo chuyến bay chở 100 công dân nước này đã tới Jordan và đã gửi hai máy bay khác để nối dài nỗ lực giải cứu. Trước đó, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ cũng đã sơ tán toàn bộ nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Sudan. Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ nhằm cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho khoảng 16.000 công dân Mỹ còn mắc kẹt.
Từ châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận hầu hết công dân nước này đã được sơ tán an toàn đến các cửa khẩu biên giới. Bắc Kinh cũng thông báo chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào liên quan đến công dân nước mình ở Sudan. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết tất cả công dân Nhật Bản muốn sơ tán đều đã rời khỏi Sudan. Còn Hàn Quốc cho biết một máy bay quân sự của nước này đã sơ tán 28 công dân Hàn Quốc cùng một số công dân Nhật Bản từ sân bay quốc tế mới ở thành phố Port Sudan đến thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út.
Theo giới quan sát, cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ hai liên tiếp được cho là sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang tại quốc gia Bắc Phi có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực.
Ngày 26 tháng 4, Ủy ban châu Âu đã công bố dự kiến các cải cách nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm một số thuốc chữa bệnh và buộc các hãng dược châu Âu phải chia sẻ bằng sáng chế so với hiện nay. Dự luật có lợi cho người bệnh và hệ thống y tế công cộng nói chung, nhưng cũng có thể triệt tiêu động lực nghiên cứu của các hãng dược phẩm.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 6 ca nhiễm biến thể mới của biến thể Omicron XBB.1.16, trong đó có một trường hợp tử vong tại thủ đô Bangkok và người này chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khi bắt đầu kỳ nghỉ, Nhật Bản sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch COVID-19 từ ngày 29 tháng 4, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Việc Nhật Bản chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch COVID-19 từ ngày 29 tháng 4 được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành du lịch xứ sở Hoa Anh Đào.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Chiều qua, U2 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại tổ hợp thể thao của Viện Giáo dục Thể chất và Thể thao Nipes, cách thủ đô Phnom Penh 12 km. Buổi tập kéo dài gần 2 tiếng diễn ra dưới trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên đến 40 độ C. Các cầu thủ được rèn thể lực dưới sự hướng dẫn của hai trợ lý là chuyên gia thể lực Cedric Roger và Mole Azegard. Huấn luyện viên Trujillo cho các cầu thủ tập nhẹ như thực hiện các bài chạy, truyền một chạm, xử lý bước một, di chuyển phối hợp trong không gian hẹp. Sau khi các cầu thủ thực hiện tốt, nhà cầm quân người Pháp mới cho các cầu thủ chuyển sang tập chiến thuật. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trên sân cỏ tự nhiên thuộc khu tổ hợp thể thao Nipes trong 3 buổi tập đầu tiên từ ngày 26 đến 29 tháng 4. Trước khi diễn ra trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 32, huấn luyện viên Chuzier sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ, gồm 2 thủ môn và 1 thủ môn dự phòng. Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đối thủ của thầy trò Lê Mai Đức Chung là đội bóng trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka. Trong suốt 90 phút thi đấu, hai đội tạo ra thế trận cân bằng, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0 đều. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước khi chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 32. Theo kế hoạch, thầy trò Lê Mai Đức Chung sẽ khởi hành từ Nhật Bản sang Campuchia vào ngày 30 tháng 4.
Thông tin dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 4, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Vương Chuyên Phương Nga và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.